Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, vậy là chúng ta đã bước vào tháng 8 của năm 2023. Chủ đề của tháng này là quản lý tài chánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học đầu tiên có đề tài Của cải dưới đất, nương trên lời Chúa trong Matthew chương 6 câu 19 đến câu 21. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta nhận biết rõ hơn về những nguyên tắc quản lý tài chánh cơ đốc và giúp mỗi chúng ta trở nên người quản lý kính sợ Chúa, ngay lành, trung tín với việc Chúa giao.
Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó.
Câu gốc của bài học: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy. Matthew chương 6 câu 19. Câu hỏi suy gẫm: của cải ở dưới đất là gì? Mạng lệnh Chúa Giêsu dạy về của cải dưới đất có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể vi phạm mạng lệnh của Chúa như thế nào? Kính thưa quý vị, vào thế kỷ thứ nhất, khi chưa có ngân hàng, người ta thường có ba cách cất giữ tài sản. Thứ nhất, đầu tư vào quần áo, vải vóc tốt rất đắt tiền. Loại đầu tư này có nguy cơ bị sâu mối cắn phá. Thứ hai, tích trữ nông sản chờ lúc thất mùa mới bán kiếm lời. Từ ngữ ten rét trong nguyên nghĩa là ăn, ứng với trường hợp này vì côn trùng chuột bọ có thể phá hoại các nông sản được tích trữ, hoặc nông sản có thể tự hư hỏng theo thời gian. Thứ ba, mua vàng bạc cất trong những chiếc hũ và chôn giấu trong nhà. Tuy nhiên, có nguy cơ bị kẻ trộm dùng các dụng cụ sắc bén khoét vách, thường làm bằng bùn đất, để lấy cắp. Của cải là một từ có nghĩa rất rộng, không chỉ là áo quần, nông sản, tiền, vàng bạc, mà là những gì một người sở hữu. Của cải có thể là địa vị, danh vọng, sắc đẹp, là người chồng, người vợ, con cái, là một bộ sưu tập, là lòng tự trọng, danh dự, v.v. Như vậy, của cải ở dưới đất là bất kỳ giá trị nào có thể bị hư hoại hoặc bị mất đi theo cách này hay cách khác. Mạng lệnh của Chúa Giêsu là chớ chứa của cải ở dưới đất. Từ ngữ chứa trong tiếng Hy Lạp hàm ý xếp chồng lên hoặc xếp theo chiều ngang. Và trong ngữ cảnh của phân đoạn này mang ý nghĩa của sự tích trữ để thể hiện sự giàu có và giá trị của người sở hữu. Điều chúng ta lưu ý là Chúa Giêsu không hề lên án sự giàu có của cải hay tiền bạc, nhưng Ngài lên án thái độ của chúng ta đối với sự giàu có của cải tiền bạc, hay có thể nói rộng hơn là thái độ của chúng ta đối với thế gian. Trong nguyên nghĩa, Chúa Giêsu phán: các ngươi chớ chứa của cải cho mình ở dưới đất. Vấn đề nằm ở chỗ cho mình. Cho mình không chỉ là cho chính mình, mà còn là cho gia đình hay cho những người thuộc về mình. Và cho mình còn có nghĩa là sử dụng những của cải mình có chỉ cho mục đích của riêng mình. Hơn nữa, mạng lệnh này còn lên án thái độ tập trung vào của cải tiền bạc hay những sự thuộc về thế gian, xem đó là trọng tâm, là sự bảo đảm, là giá trị của mình, là điều thỏa mãn đời sống chúng ta. Nói cách khác, vấn đề không phải là chúng ta có gì, nhưng là chúng ta nghĩ như thế nào và có thái độ nào với những gì chúng ta có. Lời Chúa dạy nhắc nhở chúng ta, việc sở hữu tiền của vật chất không phải là tội lỗi, nhưng thái độ của chúng ta trong việc quản lý chúng có thể sai. chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ con ra đời thế nào thì cũng sẽ qua đời thế ấy, không thể đem theo những của cải vật chất đời này, để con không đặt lòng vào những điều tạm bợ của thế gian. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thái độ thế nào với tiền của vật chất Chúa ban? Chớ chứa của cải đời này, sâu mối ten rét chóng chày hư hao. Vào đời con có thế nào thì đi thể ấy ra vào trắng tay.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.